This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Và anh Nam cũng đã có mặt trên đường live để đến với chúng ta trong chương trình thường xuyên của hàng tuần lịch sử và thời sự. Lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào anh Nam. Hôm nay anh Nam khỏe không anh?
Được nhận mỗi tuần. Hôm nay bên này thì tương đối là mát mẻ và rất là khỏe. Cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị đang theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Nghe anh Nam nói mát mẻ là Hoàng Tín thấy vui cho anh rồi đó. Bên này thì nóng quá thưa anh Nam ơi.
Đây là cái nóng toàn cầu.
Nóng toàn cầu luôn nhé thưa quý vị. Từ Đông sang Tây, từ Nam xuống Bắc, nguyên cả cái địa cầu chúng ta đang nóng lên rất là nhiều. Và để khỏi mất thời gian cho quý vị đến với chương trình lịch sử và thời sự này, thì thưa anh Phan Nhật Nam cũng như thưa quý vị, ngay khi mà thông tin ông cựu thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe qua đời, sau khi bị một người đàn ông tấn công bằng súng, thì nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã đồng loạt chia sẻ cái sự bàng hoàng và đồng thời gửi lời chia buồn, cũng như là cái sự thương tiếc tới chính phủ và gia đình của cựu thủ tướng Shinzo Abe. Ông cựu thủ tướng quá cố Nhật Bản Shinzo Abe là thủ tướng Nhật tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản thời hậu chiến. Ông đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong những cái chính sách về kinh tế, ngoại giao của mình. Bên cạnh một số những cái điều mà gây tranh cãi cũng như là cái vấn đề nghi vấn. Tuy nhiên ở cái quốc gia vốn rất là hiếm khi mà xảy ra bạo lực súng đạn như ở bên cái xứ Nhật Bản, thì cái việc mà ông cựu thủ tướng Shinzo Abe bị bắn dẫn tới tử vong đã làm dấy lên những cái câu hỏi lớn về cái người xả súng cũng như là cái động lực của cái sự việc này. Đối với anh, khi anh biết tin này thì anh nhận định như thế nào thưa anh?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, quả thật của chúng tôi không phải là một cái nguồn để nghiên cứu về vấn đề nước Nhật. Nếu có thể ý trong và tìm hiểu trong nước Việt Nam rồi đến quốc tế, nhưng mà chuyện cái vấn đề của ông ấy, nó khiến cho chúng ta phải có đặt ra những cái vấn đề như sau. Như ông Tiến đã làm rất nhanh là ông thủ tướng hai lần làm thủ tướng. Lần thứ nhất từ tháng 9 năm 2006 cho đến tháng 9 năm 2007 thì hơn một năm trước và sau cũng bị từ chức về vấn đề chính trị. Về vấn đề chính trị như thế nào chúng ta sẽ nói tiếp. Thêm một lần lúc từ tháng 12 năm 2012 đến 2020, như vậy là 8 năm. Như vậy là ông thủ tướng lâu nhất mà tại vì không có thống chiến, mà kể từ trong cái nền chính trị của nước Nhật thì 1885 là lúc là bắt đầu nước Nhật chuyển qua hệ thống của chính trị hiện tại là có vua nhưng mà có thủ tướng của một cái đảng phái chính trị. Một cái sự kiện mà ông hai lần làm thủ tướng, một sự kiện đó chính là ông là của đảng là thủ tướng cái ông là ngài chính trong sách đã bị một người tâm ở tại bị mất sách bởi một cái thủ phạm là lấy ra cả đảng. Ông đã xảy ra năm 1960, cũng là một cái quan điểm chính trị. Tôi xin lặp lại một quan điểm chính trị. Thì quan điểm chính trị như thế là chúng ta sẽ phân tích ở trong khu vực thứ hai. Thì cũng có cái sự kiện từ ông Kiske thứ nhất năm từ sau cái nhiệm kỳ thứ nhất 2006 đến 2007 và những kỳ tiếp được giữ lâu dài từ 2012 đến 2020 vừa rồi. Thế cuộc sự kiện đó chúng ta thấy ra điều gì? Thủ tướng Nhật cái sự trách nhiệm của cái người làm cái nghề truyền thông như chúng ta đang nói chuyện này, thì chúng ta có thể nghĩ thấy rằng là Thủ tướng Abe là bị lại dùng cái quan điểm đối lập, quan điểm đối lập về gì, quan điểm đối lập về chính trị, quan điểm đối lập về ngoại giao, quan điểm đối lập về văn hóa, và có thêm một cái quan điểm đối lập về kinh tế. Nó khác với một cuộc sát hại mà đã xảy ra trên nước Mỹ. Những cuộc sát hại xảy ra trên nước Mỹ là do về chính trị, mà chúng ta thấy mà không sợ sát, đó là đối lập với đảng phái chính trị lần sát hại tổng thống Kennedy vào ngày 22 tháng 11 1967. Đó là cuộc lần sát hại thượng nghị sĩ Kennedy vào năm 1968, cuộc sát hại của Martin Luther King là vụ người ở trong cái phong trào phản chiến chống cuộc chiến tranh Việt Nam cũng xảy ra 1948. Thì bây giờ nhìn qua các cái những ác mộng mà xảy ra trước mắt mà chính giờ thì chúng ta thấy rằng cái phúc trình của ông của ủy ban năm 1963 về cái chết của tổng thống Kennedy, đó là một cái sát hại association, một cuộc sát nhân, một cái tổ chức sát nhân có tính chất của một cái tên là Leo Oscar. Không lịch sử đại chúng chúng ta không hề có cái chuyện một cái Leo Oscar tạo nên một cái vụ sát rung rung cả một thủ tổng thống Hoa Kỳ rung rung cả toàn bộ nền chính trị của nước Mỹ vào thập niên 1960, và kết thúc cho những cái sự tác động của lần tổng thống Kennedy, thượng nghị sĩ Kennedy vào năm 1968 là những cái sát hại, những cái cuộc ám sát của tên cá nhân không bao giờ xảy ra như vậy. Tuy nhiên cái câu của anh còn tiến cái thủ phạm Yamagami của ở Nhật, thì chúng ta thấy rằng các nó có cái tác động của tính cách chính trị cá nhân. Cá nhân đó không phải cá nhân riêng của cái thủ phạm Yamagami đó, nhưng mà cá nhân này nó nằm trong một cái tổ chức chính trị mà có đối lập về quan điểm. Đối lập quan điểm như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng trong cái thập niên, trong thế kỷ vừa qua cũng như cái thế kỷ hiện tại, nước Nhật luôn liên chính trị của nước Nhật có hai cái khuynh hướng rất rõ rệt. Một là khuynh hướng thân Mỹ từ sau 1945 và kéo dài qua những đời tổng thống, thủ tướng như là ông Kiski, ông nội của ông Abe và chính bản thân ông Abe. Cái quan điểm thân Nhật là tại sao? Quan điểm thân Nhật vì ở trong cái tình trạng vấn đề chính trị của nước Nhật thì dầu có ghét Mỹ đi chứ thế nào đi chăng nữa, thì với sự đe dọa của Trung Hoa, của Trung Quốc, của Bắc Kinh càng ngày càng lớn dần như vậy thì không cách nào mà có thể là an tâm được nếu không có cái hiệp ước hỗ tương ở giữa nước an ninh và Mỹ và Nhật. Cái điều này mà ông nội của Thủ tướng Abe đã thực hiện từ thập niên 1960 và ông Abe đã thực hiện trong hai lần làm thủ tướng của mình, trong 2006 đến 2007, 2012 cho đến cái lần từ nhiệm cuối cùng năm 2020. Thưa cái điều mà tôi mới nói với quý vị, thứ nhất là cái ô mà an ninh của nước Mỹ đối với nước Nhật là một điều bất khả kháng, rất tối cần thiết với sự đe dọa của Bắc Kinh bên cạnh. Hơn nữa bây giờ chúng ta cũng thấy rằng với chủ trương Ấn Độ Thái Bình Dương làm để đối lại với chiến lược một vành đai một con đường với nước của nước Tàu, cái chiến lược này không phải của Mỹ, nhưng cái chiến lược này nó nằm ở trong người ta gọi là tứ trụ kim cương là Ấn Độ, Mỹ, Nhật, Đài Loan. Vâng, Tân Gia Ba và trong cổ Tân Gia Ba và kéo luôn cả ở Úc nữa. Nếu không có cái chiến lược Indo-Pacific này mà ngăn chặn lại thì cái chiến lược một vòng đai một con đường của Bắc Kinh là cứ tự do mà đi. Thành thứ chắc chắn rằng cái ý niệm về chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương là một cái đá tảng về chính trị mà có một cái phe phái nó không có chủ trương thực hiện. Ngoài ra có một điều nữa, đó là vấn đề về kinh tế. Thì như chúng ta biết rằng ông Abe đã khởi động một chương trình kinh tế mang tên là Abenomics, tức là kết hợp bởi hai cái từ AB và Economics. Thế cái nền kinh tế của nước Nhật có nghĩa là gì? Là hơn ai hết, ông Abe với một người có nhân tướng học mà tôi nói ra với tất cả sự chắc chắn và trách nhiệm của mình, với những người có một cái trán thẳng và thấp, không phải là người ta những người tâm tối, mà đó là những người có cái quyết định rất mạnh mẽ về thực tế. Đó là cái trán của ông Kennedy, đó là cái trán của ông Abe, đó là những cái trán của những người thực tế. Cho nên trong cái nhiệm kỳ 8 năm vừa rồi, từ 2012 đến 2020, ông Abe đã phục hồi được cái nền kinh tế của nước Nhật đã bị xuống dốc trong cách đây 10 năm trước, và ông ta đã hồi phục được. Tuy nhiên cái chỉ số kinh tế rằng nó cái tốc độ tăng trưởng mà của nền kinh tế Nhật Bản trong 8 năm dưới thời ông Abe không phải là lớn, nhưng nó đã cân bằng được cái chỉ số mà của 10 năm trước, thì là nó đã vực dậy cái nền kinh tế của Nhật Bản. Tóm lại, qua cái kết luận mà tôi có đã vừa trình bày quý vị là Thủ tướng Nhật Abe đã bị sát hại bởi cái quan niệm chính trị đối lập, quan niệm chính trị đối lập về chính trị, quan niệm đối lập về ngoại giao, quan điểm đối lập về văn hóa nữa, và quan điểm đối lập về kinh tế. Chúng ta để ý một điều đây, là cái nghi phạm Yamagami 41 tuổi này, nó nằm trong lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản. Đó là một người đã ở trong một cái tổ chức phòng vệ nước Nhật. Và nước Nhật, cho dù ở Bích Thả hay là Bình Hữu, cho dù là ở quan điểm của Abe hoặc là quan điểm đối lập, nhưng bao giờ cái tinh thần của quốc gia của người Nhật nó cũng rất là cao. Cho nên cái thủ phạm Yamagami này nó không phải là đến trong cái lần mà sát hại vừa rồi, mà nó đã tính từ hôm 7 tháng 7 là khi mà ông Abe đến thăm vận động mà ở tại cái thành phố Okayama từ hôm 7 tháng 7. Nó đã có cái quyết định để mà sát hại thủ tướng Abe. Để kết thúc cho câu nói này thì tôi xin lặp lại cái câu phẩm kết luận: không thể nào có một cái an mạng với một cái cuộc sát hại, một cái âm mưu mà thanh toán một thủ tướng, một tổng thống mà để thực hiện một cá nhân được hết. Không, không bao giờ. Nó phải nằm trong một tổ chức nào thì chúng ta quả thật không thể biết được. Tổ chức như thế nào thì chỉ có cơ quan điều tra của Nhật người ta mới biết mà thôi. Tuy nhiên tôi xin khẳng định lại, không thể nào những cá nhân này, cá nhân của Yamagami, cá nhân của Lee Oswa mà hoạt động một mình được. Nó phải nằm trong một tổ chức. Tổ chức như thế nào thì đó là không phải là câu hỏi của chúng tôi. Thì chắc chắn rằng cái tổ chức đó nó đối lập quan điểm về chính trị, nó đặt đoàn đối lập với quan điểm về kinh tế, nó đối lập quan điểm về văn hóa, và nó đối lập quan điểm về ngoại giao đối với chủ trương của thủ tướng Abe. Thì cái vấn đề này nó vượt ra khỏi cái khả năng của chính bản thân của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ có thể kết luận như thế mà thôi.
Dạ vâng, đúng vậy, thưa quý vị, nói gì nói chứ chúng ta cũng vẫn còn trong vòng, nhìn thấy là còn trong vòng điều tra của cơ quan công lực của Nhật Bản về cái chết của cố thủ tướng Shinzo Abe. Chắc chắn như anh Nam nói, không phải là chỉ có một mình cá nhân họ thực hiện được cái vấn đề này đâu, trên cái xứ sở Nhật Bản này, mà anh ta đã tự chế ra súng rồi anh ta chuẩn bị mọi kịch bản và cũng đã lên kế hoạch sát hại ông Abe từ trước rồi, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Lịch sử và Thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Nam. Ngày hôm nay chúng tôi xin được nói về người cựu thủ tướng của Nhật Bản vừa mới qua đời, vừa mới bị sát hại, đó là cựu thủ tướng Shinzo Abe. Cái chết của ông Abe đã ảnh hưởng như thế nào đối với nền chính trị của Nhật Bản và thế giới, thưa anh Nam?
Vâng, như câu hỏi trước, tôi đã trả lời Vân Hoàng Tín và trình bày đến quý vị, tức là cái lần sát hại thủ tướng Abe không thể nào do một cá nhân của cái người, của cái tên thủ phạm Yamagami được, mà nó phải nằm trong một cái tổ chức. Tổ chức ấy có đối lập với quan điểm, tôi xin nhấn mạnh lại, đối lập quan điểm chứ không phải là đối lập với đảng phái, như cái đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa của Mỹ đang chỉ có muốn giết nhau mà thôi. Và nó đã xảy ra trong tất cả các cái sinh hoạt chính trị Mỹ, khi hai cái đảng Cộng Hòa và Dân Chủ Mỹ đã tạo nên một cái trận chiến khủng khiếp, nhất là dưới thời của Trump và qua thời của Joe Biden hiện tại. Bây giờ trở lại của vấn đề ông Abe, thì câu hỏi thứ hai của anh Hoàng Tín là ảnh hưởng như thế nào đối với chính trị Nhật Bản và chính trị thế giới. Thì chúng ta có thể từ cái câu hỏi đầu thì chúng ta có thể thấy ra như thế này. Đối với Nhật Bản thì liệu nước Nhật và cái đảng phái và ông thủ tướng trong lần sắp tới mà kế vị ông Abe có đi theo cái đường hướng của ông Abe hay không? Đó là đường hướng thân hữu với Mỹ và kiện toàn cái vòng đai Ấn Độ Thái Bình Dương và một nền kinh tế vực dậy với nước Mỹ và với nước Nhật. Thưa, bây giờ có một điều rất thực tế như thế này. Cho dù mà chiến tranh có xảy ra dưới hình thức này hay hình thức khác, chiến tranh của cách mạng, chiến tranh của nước hiện tại như nước Nga với Ukraine chẳng hạn, thì tất cả đằng sau mọi chuyện, vấn đề kinh tế nó vẫn nổi bật lên nhất, nghĩa là đánh nhau vì tiền, đánh nhau về vấn đề kinh tế. Đó là chúng ta đã thấy cái chiến tranh đệ nhị thế chiến, đó là chiến tranh đánh nhau giữa hai quan điểm chính trị, hai quan điểm kinh tế của nước Đức và Tây Âu. Cái trận chiến tranh đệ nhị thế chiến ở Thái Bình Dương cũng là ở trong hai quan điểm chính trị, hai quan điểm kinh tế, quan điểm chính trị tư bản của nước Mỹ và quan điểm kinh tế của chủ trương đại đông á của nước Nhật, và ngay cả nước Tàu đi chăng nữa cùng để vấn đề kinh tế. Thế bây giờ vấn đề kinh tế như thế nào thì chúng tôi cũng không dám, không phải là chuyên viên kinh tế để nói chuyện với quý vị, nhưng chắc chắn cái chết của thủ tướng Abe sẽ tác động một cách rất rõ ràng ở trong hai lĩnh vực, thứ nhất là lĩnh vực chính trị và lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực kinh tế. Thế bây giờ cái chết của ông thủ tướng Abe không phải hạn chế ở trong nước Mỹ, ở trong nước Nhật, mà nó được tác động, tôi xin nhấn mạnh cái chữ tác động này, không phải là ở trong chân ngoặc kép, nó không phải là trực tiếp, nhưng rõ ràng chúng ta thấy rằng có một sự liên hoàn, đó là ông Draghi, ông thủ tướng ở bên nước ở bên Ý, trong ngày 25 tháng 9 sắp tới đây sẽ là bầu cử một cái nhiệm kỳ về thủ tướng của nước Ý, thì ông này ông đã từ chức cái buổi trước đó. Thì như vậy điều gì, cái vấn đề mà cái ông thủ tướng nước Ý nó từ chức cũng không nằm ở trong vấn đề kinh tế, nó cũng nằm trong vấn đề của bệnh dịch, nó không nằm ngoài cái vấn đề của chiến tranh Ukraine, và nó cũng không nằm ở trong cái vấn đề cái giá biểu về năng lượng mà nước Ý hiện tại coi như là một cái nước nghèo của Tây Âu đang bị gánh phải. qua đến một cái vấn đề thứ hai nữa, mà cái tác động của từ lần sát hại của Thủ tướng Abe thì chúng ta trở lại nước Mỹ, thì chúng ta thấy rằng ông dân biểu Cộng hòa Sandy trong cái lần vận động tranh cử ở tại New York thì bị một cái kẻ nó nhảy lên nó định hành hung ông á, và định có một cái tác động như là tấn công ông với một cái vật nhọn, và cái nhân vật này khi đưa ra tòa lại bảo rằng là vô tội và cũng không cần phải đóng cái tiền mà đâu nữa. Cái điều này nó xảy ra ở Mỹ, nhưng chúng ta thấy ra cái điều gì? Chúng ta đã thấy nếu ở bên Nhật một cái tên sát nhân gọi là cá nhân Yamagami đã có dự mưu từ ngày 7 tháng 7 để sát hại Thủ tướng Abe, và nó đã thành công ở trong cái lần vừa rồi. Thì bây giờ qua ở Liên minh nước Mỹ với một cái tên gọi là với một cái tên này nó nhảy lên nó đánh, nó định tấn công cái dân biểu Cộng hòa Sandin và bảo rằng là không có tội và tại ngoại hầu ta không cần quyền nộp tiền. Cái điều này là điều gì? Điều này đã đưa đến một cái tình trạng là thông tin viên Fulner đã có một cái nhận xét why me is the winning, cái tội ác nó đã được thắng trận. Đúng như thế thật. Chúng ta đã thấy Black Lives Matter, chúng ta đã thấy cái mùa hè nát rối tung của Seattle mà được ông bà Pelosi bảo rằng đó là summer camping, đó là một sinh hoạt mùa hè. Thì bây giờ nước Mỹ muốn biết hay không cứ đi lên San Francisco đã thấy những cái quán hàng, những cái khu xá lớn nó đầy ra cái người homeless muốn tại tiện tiểu tiện ở đâu, cảnh sát không có quyền để bắt giữ. Thành thứ cái điều mà thông tin viên Fulner đã kêu lên trong cái lần mà dân biểu Cộng hòa Sandin bị tấn công ở New York vừa rồi, đã thấy rằng quả tình cái tội ác đang thắng thế thật. Tội ác đang thắng thế qua cái lần của Tổng thống, của Thủ tướng Abe đang bị sát hại. Nếu tội ác đang thắng thế ở trong cái lần mà dân biểu Sandin bị tấn công, và tội ác đã thắng thế ở đâu nữa? Họ là cái lần mà hiện đại từ 24 tháng 2 đến giờ này là đang với chiến tranh Ukraine, mà đệ nhất phu nhân Olena Zelenska khi tôi nói với ông chồng và cha nói về bà vợ đã đến Hoa Kỳ để xin một điều mà bà không muốn xin chút nào hết, nhưng đó xin để mà ông bà nói một cái câu rất là cảm động: thật không may là chiến tranh vẫn chưa kết thúc và khủng bố vẫn đang tiếp tục, và tôi kêu gọi thay mặt những người đã thiệt mạng, thay mặt những người bị mất tay mất chân, thay mặt cho những người còn sống đang chờ gia đình trở về mặt trận, tôi tới đây từ nước Mỹ xin cái điều mà tôi không muốn xin. Đó là xin cái gì? Đó là xin vũ khí. Thưa về anh Hoàng Tín và thưa về quý vị, không phải chúng ta cứ ngồi đây mỗi tuần để bàn cái chuyện này chuyện nọ với là những cái tiếng hoa ngôn với những điều không thật, nhưng quả tình như là phóng viên Fulner đã nói ở trong cái lần qua cái bản tin mà dân biểu Cộng hòa vận động ở New York đã bị tấn công, là cái tội ác đã thắng thế. Tội ác đã thắng thế trong mức độ của mỗi cá nhân, như cá nhân Yamagami, như cá nhân đã tấn công dân biểu Sandin, như vấn đề tội ác cũng ở trong mức độ của quốc gia như Ukraine và nước Nga. Thì tội ác đó nó thuộc về chính trị, nó thuộc về văn hóa, và tội ác đó không phải là gọi là tội ác cá nhân, nó tội ác có tổ chức, và tất cả cái tổ chức tội ác cá nhân này nó để nằm trên một cái mặt phẳng rất là cụ thể, đó là vấn đề của kinh tế. Thưa, chúng ta không phải là người của kinh tế, không phải là người của duy vật, cái gì cũng tập trung về vấn đề kinh tế, nhưng mà đó là sự thật. Sự thật ở đâu? Đó là sự thật về nước. Đến giờ này chưa bao giờ rơi vào một cái tình trạng thảm hại về vấn đề kinh tế như vậy. Cái sự thảm hại mà rõ ràng nhất là giá xăng đã lên 5 đồng, 6 đồng, có chừng nó lên 7, 8 đồng hay 10 đồng nữa. Sự cái tình kinh tế của nước Mỹ như thế nào, chả cần phải một chuyên viên kinh tế mà chỉ một người dân thường hàng ngày đi mua xăng và đi mua hàng không đã biết. Mà ông tổng thống hiện tại ông gọi là một sự chuyển đổi đáng kinh ngạc. Cái chữ này không phải là ông tổng thống Joe Biden ông tự động đặt ra, mà nó đã được một cái người ở bên Đức nổi tiếng toàn cầu, đó là bà thủ tướng Angela Merkel ở bên Đức. Bà đã bảo rằng bà đã tạo nên một cái sự chuyển đổi về kinh tế, sự chuyển đổi về môi trường, sự chuyển đổi về khí hậu, và bà đã có một chủ trương là tạo nên một cuộc thập tự trưng về năng lượng xanh, là không có dùng dầu lửa, không có dùng những cái vật liệu hóa thạch, không có dùng than đá, mà dùng năng lượng xanh như là mặt trời, như là gió. Thì thưa với quý vị, bà Merkel đó thì bây giờ bà đã xuống chức, và nếu một lần năm 2015 bà được bảo thai mà sinh tụng là nhân vật của năm 2015, và mô tả của bà là một thủ tướng của thế giới tự do, thì bây giờ cái sự mô tả đó nó đã được bày ra, bà đã tạo nên một cái sự suy sụp về kinh tế của nước Đức chưa bao giờ và thấp đến như vậy, mà bà đã mất chức. Thì bây giờ trở lại thì chúng ta cũng thấy rằng trước cái sự chuyển đổi mà bà Merkel đã thực hiện ở Đức, thì bây giờ đang được Tổng thống Joe Biden đang giải thích một sự chuyển đổi đáng kinh ngạc, xăng từ 2 đồng lên đến 6-7 đồng. Và bây giờ cái điều mà cụ thể để chấm dứt cái câu hỏi này, không phải chúng ta lang mang kéo dài từ ở Mỹ cái vụ ám sát của nước Đức qua đến cái tình trạng của nước Mỹ, qua đến tình trạng của NATO, nhưng chúng ta sẽ thấy rằng bây giờ cái chiến tranh Ukraine và nước Nga có một cái nền về kinh tế rất là rõ ràng, đó là cả Tây Âu đang quá phụ thuộc vào năng lượng về cái ống dẫn khí và dầu từ ở phía Nga qua. Cái điều này tôi không phải là chuyên viên kinh tế, không phải là chuyên viên về môi trường, không phải chuyên viên về chính trị nữa, nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng năm 2018 ông Tổng thống Trump ông là cảnh cáo rất là nghiêm khắc với chính bản thân bà Merkel và những cái vị lãnh đạo ở bên Tây Âu là đừng có phụ thuộc vào cái ống dẫn năng lượng mà từ đất Nga. Thì bây giờ cái điều ông Trump cảnh cáo thì bây giờ đã hiện thực. Cái chiến tranh này không thể nào giải quyết được vì nước Nga nó vẫn nắm ở cái phần chính, tức là nắm vào cái ống dẫn năng lượng từ đất Nga qua Tây Âu và cụ thể qua nước Đức. Mà bây giờ nền kinh tế Đức là một trong năm nền kinh tế mạnh của thế giới đang biến thành một con bệnh suy yếu. Từ vấn đề của nước Đức qua cái vụ tấn công của dân biểu Jennings ở New York đến vụ sát hại Tổng thống Abe ở Nhật, thì tôi có thể trở lại cái vấn đề này trong một cái kết luận với tất cả cái sự cẩn thận của một người không có quyền nói sang. Đó là lần sát hại của Tổng thống, của Thủ tướng Abe không thể nào do một cá nhân. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề cá nhân này đã tạo nên một cái án mạng không thể nào do từ ý thức thích hay ghét của cái cá nhân đó, nhưng nó phải nằm trong một tổ chức đối lập. Nó đối lập những cái quan điểm về chính trị, nó đối lập quan điểm về ngoại giao, nó đối lập quan điểm về văn hóa, nhưng cụ thể nhất nữa là nó đối lập quan điểm về kinh tế. Cái điều này chúng ta sẽ thấy ở trong một tương lai rất gần, khi ở cơ quan hữu trách ở Nhật người ta sẽ công bố cái lý do, cái nguyên nhân sâu xa và cái diễn tiến thực tế của lần sát hại Thủ tướng Abe.
Vâng, cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Quan trọng là cuối cùng thì chúng ta thấy cũng không chạy khó thoát khỏi cái chữ nếu, thưa quý vị. Nếu lúc trước Tổng thống Kennedy không bị ám sát, nếu lúc trước Tổng thống Ngô Đình Diệm không bị ám sát, thì chúng ta sẽ thấy những cái chuyện xảy ra như là bệnh con heo hay hoặc là tất cả những cái biến động của Việt Nam, Cộng hòa đối với Cộng sản như thế nào qua cái chết của những cái nhân vật quan trọng như vậy. Phải gọi là không ngoài cái chữ nếu, và nếu mà ông Abe ông không có bị ám sát như vậy thì cái nền chính trị của Nhật Bản cũng như là thế giới trong thời gian sắp tới nó cũng sẽ khác hẳn trong những ngày sắp tới đây. Khi mà ông Abe ông mất rồi thì cái tình hình cũng sẽ khác hẳn đi nữa, thưa quý vị. Cũng giống như vậy, nếu mà ông Tổng thống Trump ông lại thắng tiếp trong cái nhiệm kỳ 2 vừa rồi của ông thì cái tình hình của chúng ta bây giờ chúng ta nói thì nó khác hẳn hoàn toàn. Khi mà ông Tổng thống hiện tại là ông Joe Biden, ông đã nuôi hy vọng rất là nhiều để mà ông được lên cái chức tổng thống, mà cuối cùng thì quý vị thấy chẳng làm được gì cho cái xứ sở này cả, mà càng đem theo những cái phiền não, những cái u tối và những cái lo lắng cho người dân của xứ sở Hoa Kỳ cũng như là thế giới phải đối đầu như thế nào trong 2 năm vừa rồi khi mà ông ta cầm quyền, phải không, thưa quý vị? Không ngoài cái chữ nếu. Cảm ơn anh Nam ngày hôm nay những chút thời gian đến với chương trình của chúng ta nói thêm về cái chết của cựu thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe. Chúc anh một ngày bình an và chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau. Và Hoàng Tính xin được mời anh gửi lời chào, thưa anh.
Vâng, kính chào quý khán giả được theo dõi câu chuyện của chúng tôi, của chúng ta, và xin chào anh Hoàng Tín với tất cả sự nồng nhiệt của tôi có nhận được một lần. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Hẹn gặp quý vị trong lần sau nhé, thưa quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành.